hôm nay cũng vui vui và tôi có cơ hội trở về đây làm quan cũng lo sức khỏe cho tôi. Nhưng giờ tâm tư chung các bạn muốn tôi có sức khỏe để tiếp tục phục vụ về tinh thần để giải quyết những sự thắc mắc trong tâm nội tại chính mình. Chúng qua cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm quân bình điện năng sẵn có của chúng ta. Chúng ta mới theo kịp thời đại tiến hóa văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng, về những gì thì được tiến hóa. Muốn tiến hóa được kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được. Nhưng ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào. Nó khai triển là pháp luân thường chuyển để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng là nguồn sống của chúng ta liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho nên nguồn sống của chúng ta là đi làm tiền. Không phải, sự sống của người liên hệ với cả con vũ trụ, sống động vô cùng, ấp như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, mà nuôi dưỡng vào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đang dùng cái pháp cứ trượt luân thanh để khai triển khối ấp để tiến qua tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tạo lập đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ đi. Cái đó ai hứa hẹn, chính bạn phải đi mà. Cho nên chúng ta phải khứ trục lương thân thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào. Đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng nào. Chính ta phải làm cho ta. Ta phải biết thương ta trước hết. Mới thương người ta. Đừng có học nói nhưng mà tôi học được. Cách thương yêu của người đi trước không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi. Là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sáng suốt của Chúa của Phật hiện dạy thôi. Nhiều quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cái tâm thức, đó là bữa ăn của Phật học. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chúng ta thì cái tâm mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải. Sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển cho vô cùng hòa hợp với cả không vũ trụ. Thì thức hòa đồng chúng ta có. Thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Thì chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đón cái gì? Để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn, chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hấp để chuyển chạy mà hướng thượng thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy phổi về nguyên tâm. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh rõ cho dữ, nhưng mà rốt những võ sĩ đâu qua sống được. Có nhiều võ sĩ thì điên cùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ nguyên lý vô sanh, chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta, quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có thể sanh. Nhân thân năng đắc pháp năm ngộ, pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt vô thân luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí và không có quyến rũ các bạn. Và đem sự cái thanh thản cởi mở khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi. Chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Và ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Đi nung đúc. Cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh. Nó hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được. Bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được. Tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó. Nếu tôi chịu làm tới nữa thì tôi chọn lành. Gom gọn lên. Trung tiên bảo đạo thì tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn làm chủ xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không phải làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Chứ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và trong chúng ta có cơ hội tiến hóa. Hướng đi tới cái cõi vô cùng. Cái ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà. Còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. Mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm sát con người mà đi tới được. Đi bằng tâm lực. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thế xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cái cản nhất là cái tâm thức bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh. Không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học chúng ta thấy rõ. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ. Chính ta hại ta, ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết. Nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự tu. Mình giải thoát cái tâm. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra rồi mà rồi. Và chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa. Tở mở thì làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lãnh vực computer thôi, nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt bên ngoài, không có chế được chế đẹp. Mà vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất bị lạc vào dưới bóng đèn, mà quên cái tâm thức từ bi ánh sáng của chúng ta. Thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khóa con người chúng ta đâu có tàu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khóa con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khóa, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Thì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm biết sát vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chứ người không được kế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng động đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lụt rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy cái hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải mê thay dê tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sang lặng, nó mở ra, anh ta mình nó mở ra thì các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực xuyên xuyên các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mình thấy cái ánh sáng, thấy cái mặt càng ngày càng lớn rộng, thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ đó. Nó tương ứng với nhau, bạn mới thấy, còn không tương ứng một bộ phận là đố bạn thấy, có mắt mà không thấy người ta. Thì cũng có nhiều đuối để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng, vì bên trong này nó bị sao trộn, nội khoa tâm lý sao trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng với nhau, nó thấy rất rõ ràng. Chứ nó phải đi, lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh. Mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm, thì bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm đó, thì nó cũng gây tâm. Mỗi người một câu thôi, thì gia đình nói hai vợ chồng cũng gây tâm, chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm. Mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường thi để học hỏi để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi phong trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự dưỡng mà thôi. Chứ chẳng có một ai dưỡng. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy. Nếu mà các bạn ngoan ngoãn, các bạn vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn. Của mỗi người đóng góp mới hình thành.
mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy, thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp, thì tự nhiên cái chuyện nó chạy. Còn mọi người tới rồi tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rước phá hoại, thì cái chuyện không thành mà gia đình không an mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự thống nhất chung. Ai để ra một quốc gia những dân khối óc mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh cho mấy cũng phải chịu. Nó chú trọng vào đồng tiền, kêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau và không có xây dựng cho nhau và không có tinh thần hợp tác. Không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó là đâu hợp tác. Để tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó. Mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những thiên cơ bão lụt động đất rồi các bạn thấy của cải đâu có nghĩa gì. Động đất một đêm có thể chết 4 lần rồi. Lụt một cái được thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Vậy chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Thì có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, ra tu để mở khối óc và tự thức để rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy được cái đường đi vô cùng, chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn mới thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có bê trễ, và bạn chỉ có thể qua đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lưu lạc đi cho xứ nào bạn cũng sống được. Mà anh nghĩ là cho phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống rồi. Rõ ràng có cái sống rồi, bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Và cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về trên cấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có hạnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cũng ngục tù trước mắt. Qua cái trình độ chúng ta đi đâu? Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp, tranh chấp thì chúng ta chết, chúng ta hội nhập vô cái khối đó chứ. Ngoài khả năng không phải làm được. Nên khả năng của người, nó có khả năng, nhưng mà hướng thượng không hướng thẳng. Giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình, là giải thoát. Mà hướng lại cái của đời đời bất vật, đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi, nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt. Vô cùng tận. Thương. Đó là khi giới tình thường của đạo đức. Toàn cầu phải sửa đổi. Thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình, để thấy rõ mình, hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ. Tôi nghĩ, cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được, cái gì tôi nói ra cái đó, tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì cho bạn ngôn. Thì do cái gì, do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu, đưa vào cái lãnh vực thanh tịnh. Tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu tôi nhiều hơn, tôi thấy là phải lọc sáng sắc cho chúng tôi hàng ngày lên để ăn ở mọi người khác. Thì làm một việc, tất cả mọi việc. Các bạn mà làm thì các bạn cởi mở thông suốt, mạnh khỏe, thì mọi người sẽ cởi mở thông suốt và mạnh khỏe. Do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi chuyên qua. Thì trong quá thì con này đi như nhau, đi trong thức bình đẳng. Không có đòi hỏi dân chủ gì hết, mình làm chủ thể xác mà không biết mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái thân đó, cái thức của bạn là cái thân đó. Còn chân của các bạn là cái thân, có thể đến bàn được không? Không có đến bàn được. Nhưng mà anh đang quản lý cái xác, trong hai xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành là bị người ta lợi dụng. Và rốt cuộc không đi đến đâu, cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng, không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi không có sự gạt hái được. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này, pháp năng ngộ. Học được cái pháp thì rất khó để thanh lọc. Cái điểm tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó. Bây giờ các bạn có. Chắc không có, không dễ gì có. Mà ngày nay các bạn là có chắc. Thì vừa cần nắm được cái pháp tự thanh lọc đi đó. Đâu có nhờ đỡ ai đâu. Mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Bằng lòng làm mới là không. Bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới. Cho nên chúng ta không có cạnh tranh. Biết đường đi còn nhiều quá. Chưa khai mở. Chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì tâm thức chúng ta có không? Rồi đây các bạn thấy rõ ràng. Người ta báo tin thời tiết rồi là kia cái nọ. Cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn ngày ngày càng rõ ràng cũng do cái óc nghiên cứu của con người. Rồi nếu mà các bạn mà không có cái óc, không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Khi tôi ngồi đây mà ta thâu hình được thì cũng là do cái óc con người tạo. Mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển cho vô cùng. Để những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng làm đi, thì các bạn sẽ trẻ ra vui, đâu có gì mà phải lo. Cho nên có cơ duyên tốt đẹp, hôm nay tôi về đây các bạn vui chung với tôi, có gì thắc mắc có thể hỏi, chúng ta nghiên cứu sâu hơn nữa. Một người không có làm thành sự, nhưng nhiều người sẽ làm giúp cho được nhiều người tiến hóa trong một chương trình. Muốn tiến cầu tiến.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Hưng có câu hỏi, xin mời Hưng.
Dạ thưa Thầy, tại sao nói Phật trong ta và Chúa trong ta để chứng minh cái đó?
Phật trong tâm. Cho nên khi mà người ta nghe tới Phật, tâm họ hướng về Phật. Cho nên, ông Phật người thế gian, hỏi thế gian Phật đi đầy đường Phật ngủ không à? Không có thức, tu mới thức. Tu rồi, ông Phật mới ngồi dậy tỉnh tao. Làm việc nào. Còn không là nó khen chê mê chấp rồi tạo khổ cho chính nó thôi. Cho nên ông Phật người thế gian là ông Phật ngủ, Phật nằm. Mà ông Phật thực hành tu rồi là ông Phật thức dậy, tỉnh táo. Bất cứ giờ phút nào cũng là hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật tự tiến.
Cảm ơn thầy. Con có câu thứ hai là đã nói bộ đầu là đại diện cho ngũ tạng.
Bộ đầu là chủ của ngũ tạng, trung ương, bộ chỉ huy. Cho nên con chỉ huy chỗ nào, con thích bây giờ con ăn chay rồi con ra thấy người ta thích làm thịt chó, con gấp con bỏ vô, tối cũng ngủ được. Tại con thích thì ngũ tạng phải bị đọa. Mà theo bộ đầu là bộ chỉ huy liên hệ với trời Phật. Tại người ta không biết, không chịu khai thác trở về thành thanh tịnh, tập quên thượng đế và tập trách thượng đế. Khi nó thiếu khai thác bộ đầu, không ai dám nói xấu thượng đế và hiểu thượng đế đang nuôi nấng nó, đang xây dựng nó, đang dìu dắt nó, không bao giờ bỏ nó. Sức mạnh nó sẽ có từ đó. Nó mới giúp đỡ quần thanh được.
Dạ, thưa con xin cảm ơn thầy.
Dạ, tiếp theo, con xin mời cô Khế. Dạ, xin mời cô.
Kính bạch thầy, kính thưa quý bạn đạo. Hôm nay con lên đây con có hai câu hỏi. Một câu hỏi thứ nhất đó. Thì ngày xưa đó con thiền á, giờ tí thì con mê lắm thầy. Sao bây giờ cái giờ tí đó thì đổi lại với giờ ngọ?
Chưa.
Dạ.
Thứ đi giờ sớm hơn, nhẹ hơn chứ đâu sao?
Cái giờ ngọ thì bây giờ con ngồi nó mê hơn.
Sớm.
Dạ. Thí dụ con làm con việc xong rồi là con bắt đầu con rửa mặt sạch sẽ vô con ngồi là bắt đầu.
Nhưng mà giờ tí không lại bỏ.
Dạ con không có
giờ
bỏ.
Giờ tí là giờ thông khai. Cơ tạng mình hòa hợp với càng không vũ trụ, mình phải cố gắng
Xong rồi về bé con với Hồng này, hai cô cháu. Lúc vô thiền á, thì hai cô cháu ngồi á, thì ngay thẳng nghiêm trang lắm. Nhưng mà sau đó mê rồi bắt đầu nó bị đưa cái đầu tới trước, hết là sao?
Cái số lần lúc chạy đó.
Vậy chứ không có hại gì
không? Không hại. Mình phải tập nghiêm chỉnh, ngay thẳng. Và nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật, nhất quyết niệm Phật.
Thì ở thiền đường thì từ hôm giờ nào nghe cũng có Hồng nó tiếp thủ với con. Hai cô cháu nó gần alien. Con cháu alien nó thầy. Hai đứa con ngồi thiền thì nó ngồi ngoài sau. Mà thiền suốt một
cái điểm mình cũng giúp nó được. Giúp nó được
một phần nào. Nó biết thiền thầy. Hai một lần tụi con nói ngồi thiền là bắt đầu nó chọn chỗ rồi thầy. Nó là nó cũng tiếp sau nó được làm người.
Đừng như con chó của trọt kép ở Bangkok. Nghe băng Nam Mô Di Đà Phật đứng uống sữa, bỏ uống sữa, chạy vô, nằm vô cassette, chừng nằm, tắt cho nó ra, nó uống sữa.
Cái con này nó nghe băng thầy giảng á, la lớn cái mấy nó không sợ, mà nó nghe người khác là nó đầu nó sủa, nghe giọng khác nó biết, làm nên nó biết được cái thanh điển của thầy á, chắc tiếp sau được làm.
Nó hay lắm, mấy con chó cũng được tu. Mà cho nó mà chết thì chủ nhà khắp tôn lễ, chưa xong. Khôn hơn con người, rất khôn.
Khôn lắm thầy.
Biết đạo, nghe ban đạo là nhất định nè, chạy tới bỏ ăn, nghe ban đạo.
Bạn đạo nào đến mà có thanh điển thì nó hử một hai lần là thôi. Mà ai mà có phần âm vô là nó sủa không?
Sủa lắm, ăn thịt nhiều nó sủa.
Vậy chắc con đó tiếp sau được là người, con mừng cho nó.
Mấy người ăn thịt chó là nó sủa dữ lắm.
Dạ, thưa thầy, sau đây con xin thầy phê bình cho con 3 năm ở thiền thất, con làm những việc có gì sai trái?
Con giữ đường lối là tốt, bây giờ mạo diện cũng thay đổi rồi, hôm trước là thấy già hơn, bây giờ trẻ hơn rồi còn muốn gì nữa, khác rồi.
Đó, bữa giờ rồi đó, con thấy vô vi trong không mà có, ngày xưa thì nói con không tin, nhưng mà giờ con thấy thật sự nó rất, bữa giờ rồi, cách nay cũng khoảng mấy tháng. Con nhấc cái hai cái chân, cái phong nó động lại đó, con bò không á này. Gọi nói, cái thôi, chắc hết lo giờ thiền thức được rồi. Bây giờ con ngồi sẽ lăn xăng băng thôi, con có công việc đạo rồi. Nhưng mà lúc đó con nói, trong lòng con nói, nếu mà vui gì đó, muốn cho tôi công quả tiếp tục á, cho tôi gặp ông thầy, để tôi chữa được, chứ cái điều này không xuống không được thầy, không nhỏ có không được. Tự nhiên, có một con dâu của bác Tư nè, vậy cũng lên ông thầy ở trên lót á, chăm một cái đó, giống như ngày xưa thầy chăm cho con, 10 phần bất năm liền. Đó, thì bây giờ hai chân con kể như là không lên xuống nữa. Thì con thấy cái việc gì cũng vậy, mình cương quyết, cái việc đạo mình làm chết bỏ, thì không sao. Thành công.
Không sợ đói, giờ có gạo là cứ việc tu đi. Không có kiếm tiền bằng áo tốt nữa, có cơm ăn là vui rồi.
Con còn phái áo tốt thầy, thành ra đầu cạo.
Phái áo tốt mà đi shopping sắm áo mà lộng lẫy.
Phái đi để hỏi mà.
Vàng, đồ màu vàng, màu bạc, đụng lắm đó, mấy trăm đồng cái, dám mua không?
Con muốn
phái mà không dám mua.
Ngoài cái tâm con chưa có trọc được đó thầy, thành ra con cứ chần chờ hoài à. Khi xuống tóc rồi đó, thì mình phải mặc những cái bộ đồ chưa mà không có thích thú nữa.
Ăn thua cái tâm mình. Tâm mình dứt khoát có để tập, không để tập ăn thua cái tâm thôi. Cái tâm mình dứt khoát là không ai đã động đó được. Còn tâm không dứt ra khoát thì sẹt đầu này, sẹt đầu kia là chỉ có khổ thôi. Không có ích lợi gì.
Cảm ơn.
Xin mời cô Năm.
Cảm ơn thầy. Cái ý kiến của tôi muốn nói là kể trong lòng 4-5 năm nay, thầy cũng khuyên cho mình nói cho bạn đạo biết chuyện này cũng khó thật. Làm sao mà tôi lại đi tu thiền? Tôi không nghĩ tôi đi tu thiền. Tôi có 7 đứa con. Có đứa thì xấu, có đứa thì tốt. 4 đứa thì 2 gái 2 trai thì đã học bác sĩ mà cũng sẽ ra trường. Còn 3 đứa kia thì cũng thuận nó về chuyện. Thì khế biết, nó là làm cho sơ sơ cơ, còn một đứa thì kế toán, một đứa thì computer. Nhưng mà hôm qua thì tôi nói con đó là nó bất hiếu, nó không nghe lời. Nhưng mà sự thật thế, thì chị ăn này, chị nói với tôi, chị nói con của bà không có sao đâu. Nó học bác sĩ không phải là dễ, mấy cái học bác sĩ khó chứ không sướng đâu. Thôi đừng có la nó nữa, mà im lặng đi, tu. Con nghe lời chỉ con tu, nhưng mà tại sao mà con đi tu? Là cái con Thuận nó mới giúp cho chị Thế cái chuyện mà với con chị hồi mà nó đau trong nhà thương nó 4-5 năm nay. Nó mới nói mẹ ơi, con thấy cái đạo này hay lắm, mẹ phải lắng, mẹ lo đi. Chứ không thôi thì cái linh hồn của mẹ nó không có được yên ổn, tự vì mẹ con đông quá. Nó thì nói này nữa nói kia rồi mẹ cứ theo. Mẹ ráng mình đi tu đi, con thấy cái đạo này hay. Con nói ủa, chứ ta sao mày biết? Nó, con mới hỏi nó vậy. Nó mới nói con đi vô trong nhà thương nó, con có cái thằng nhỏ này nè. Nó đau mà con dặn nó làm để nuôi con. Rồi cái nấu con bây giờ, cái khi mà nó đau đó, rồi cái khi mà nó chết đó, thì con mới nói với mấy người trong nhà thương á, là khi mà thằng nhỏ này mà muốn chết á, là phải cho tôi biết liền. Dù sớm hay tối hay nó đêm là gái gì cũng cho biết hết. Thì cái mấy cái người ở trong nhà thương đó, kêu con Thuận, hồi đó là 12 giờ đêm, sáng chị Thế. Cái con Thuận nó đi liền lập tức, chồng nó mới nói, sao mày đi bây giờ, người ta đi làm thì 5-6 giờ chiều thì về, không có chuyện gì trong nhà thương cái vô hết á. Nên không, chuyện này là chuyện riêng tôi phải đi. Thì nó vô nó thấy con chị Thế nằm, trong chờ nó, thấy con nhận. Thấy con Thuận vô cái con nhỏ nó mừng, nó vui lên. Rồi cái một chặt nó đi, nó nói sao với nhau nó không biết thôi. Nên rời tay rồi chân nhịn Thuận nó. Cái rồi hai đứa nó sao, cái rồi cái thằng nhỏ nó đi. Mà con tôi thì nó thấy cái thằng nhỏ đi rõ ràng. Nó nên tự nhiên cái giờ nó đi, chứ còn thấy cái bấm nó ra ngoài cái cửa vậy. Đó. Rồi cái thì con ngó lại nó thì mặt nó xanh, nhưng mà thấy nó đi ra vậy. Thì con nghĩ là cái này là hay lắm đó mẹ, ráng lại đi. Rồi. Thì con hỏi thầy cái đó có sự thật vậy không?
Sự thật như vậy, người tu vô vi mà cái đầu nó rút rồi á, thằng nhỏ nó quý tôi lắm, nó chịu tu. Lúc nó được nó ra đi, nó được xuất ra tăng ra rước nè.
Nhưng mà sao lẽ con Thuận mà nó không tu mà nó lại thấy con
thằng nhỏ? Nó thấy là nó có duyên, cái tần số duyên của hai đứa có. Thì nó thấy rõ ràng. Chút mắt nó thấy.
Nó không biết chị Thế có thấy không? Dạ, yeah, nó nên nó thấy thằng nhỏ, cái hồn đi ra vậy, bay ra vậy đó, cái gì nó nhìn lại thằng nhỏ thì, thằng ấy, mà thằng nhỏ khi, trước khi Thế thấy con Thuận vui lắm, mình.
Nó được nhẹ rồi nó đi.
Sau đó là tên con Thuận nó nói đó, nó nên nó thấy con chị, cái hồn chị bay ra khỏi cái xác. Thì mình
cho nên con người có cái hồn, có thấy những cái đó. Mới chứng minh là con người có cái hồn. Nhà thương nó cũng nhiều cái chứng minh về cái hồn. Cái hồn rơi thế xác, một hơi gió lạnh đi.
Nhưng mà có nghĩa là những người tu hành thì mới được thấy. Hành. Chứ tại sao những người như con Thuận nó đâu có tu hành.
Nhưng mà cái tần số, cái duyên nó hợp.
Cái thằng nhỏ
nó hợp. Nó hợp với sự cái điểm của thằng nhỏ đó, nó thấy.
Thành ra nó...
Cho nên có người thấy ma, người không thấy ma là vậy. Hợp tần số là không.
Rồi từ đó nó đi cái nó khuyên con là nên đi tu, con cũng gắng con đi tu, từ đó con đi tu được. Thì như vậy thì
tu là cho phần hồn, bây giờ phúc lâm chúng đi một cái nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Kia đó bên kia người ta đứng được, ta đứng đứng đó hút mà liền qua là dẫn đi vui vẻ, cho nên tôi gặp mấy người đó chỉ có cười không à, cười dữ lắm. Như ông Thành ở Inglewood thì gặp ông cười không à, mà ông trẻ đẹp lại.
Mà cái con nhỏ Thuận của con nó cũng không sợ, nó để thương thằng nhỏ này, nó
sợ, cái duyên của nó mà, cái duyên của nó. Đúng cái tình số của nó.
À, thì đó là sự thật như vậy mà tôi cố gắng tôi tu.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn, vô vi, ông kỳ này là khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật cho mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mình niệm được Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật, càng thấy quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa.
Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum ở đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh, càng nó chỉ càng mạnh hơn, nó dũng mạnh hơn.
Còn cái này nữa, còn cái nói tu vô dây có giúp được cho những người xung quanh mình không? Tôi nói có. Tại sao tôi nói có? Tại vì tôi ở nhà tôi đó là tôi thiền, ngày thiền đêm. Mà con tôi thì đi làm nhà thương thì cực lắm. Nó làm tới 30-40 tiếng đồng hồ nó mới về. Thấy nó bơ phờ, thấy tôi đứng lại gần nó, nói, ồ sao mẹ mát dữ vậy? Mẹ nhẹ như vậy, con đưa nóng mà sao mẹ tới cái con thấy mát? Tại vì con thấy cái lòng thương của con mà không nói được làm sao cho con nhỏ đó. Nó nói, ồ mẹ mát quá, thôi mẹ cho con đi nước chanh đi, cái con đi làm đi. Rồi tự nhiên thấy nó khỏe. Thành ra cái sự mà yên lặng của mình nó ảnh hưởng tới cái những cái người mệt nhọc.
Để thay đổi cái từ trường trong người, điểm năng của người có, từ trường nó thanh nhẹ, đi tới đâu cũng đem lại sự bằng an cho người ta.
Nhà mà học bác sĩ khổ lắm, cho xuống cái năm mà thứ ba, thứ tư đó là thôi chết luôn.
Canh gác không? Mệt lắm.
Cứ bị canh gác. Thôi cũng nói vậy để cho bạn đạo nghe. Thầy,
ở đây có cái khuôn băng, ông cùi cũng tu hết cùi cái đó mới lạ. Vì nghe đó, bây giờ ông còn sống, chị gì vẫn đang có đi thăm ông, chưa biết hả? Hết cùi á, hồi gặp tôi là nó cùi. Ông bao giờ chịu dám đứng, không dám đứng bên, sợ hôi. Thầy giáo mà. Nhưng mà tôi nên sẽ ăn tu. Pháp này là vô cùng cần, cứ việc tôi, anh tôi thì vợ con là cũng chán, ra ngồi ngoài trời thiền, làm pháp luân thường chuyển tháo mọi hết. Rồi có đêm nó ngồi nó thiền, nó thấy con ma nó cắn cái tay, hồn, dở tay ra, tay lành rồi, không còn cùi nữa. Bây giờ ông giảng đạo cũng hay lắm. Ở tại Việt Nam, mà sẽ ở gia đình hay đâu. Trên đường mà tôi ăn nó có tới đó. Nhưng người ta trung hiếu, trung thành với cái pháp. Cách 20 năm rồi, mà họ vẫn còn nhớ tôi. Trung tính chỉ giữ bao nhiêu đó là đủ rồi, có làm cái gì hơn đâu.
Kính thưa Đức Thầy, hồi ở Việt Nam con cũng có tu, có cô em họ, cổ lên trên núi á, cổ thọ giáo trảnh, thì cổ rinh, cổ đội về cái bức tượng của ông Tư á, thế cổ đấy, cổ lên trảnh, cổ
quy
y, dạ, Đức Sư Tổ đó, dạ, rồi cổ nói cổ về cổ tu, rồi cổ xuống với thành phố của cung thôi. Cũng mời quy y nữa, thì về đó thì hai chị em tu. Con nói con muốn thiền, cổ nói cái này không có thiền. Mới cái cổ nói giờ thôi tụng kinh, tấu lần chuỗi. Thì tấu con cũng lần chuỗi vậy. Thì chiều thì con tụng văn âm. Con tụng riết cái ông con cha trường đô gần 3 năm. Bệnh cũng chết que rồi thầy. Tới 11 giờ tụng kinh. 3 giờ thức dậy tụng kinh, thì 12 giờ con niệm chuỗi, còn ăn cha trường nữa, cái 3 năm tao xuống, cái ông xã còn nói lên thiên đường chưa lên mà xuống địa ngục rồi, chạy hết sức gì, chạy tốn tiền quá chừng thầy.
Nà ai vậy, ông Tư vậy hả?
Không, cái cô họ, cổ lên trên núi đó, cổ thọ giáo trển, vì hai chị em tu.
Thọ giáo ông Tư nào, Tư Đỗ Thần Hậu?
Dạ, ông Tư Đỗ Thần Hậu.
Là con ma rồi. Đâu phải ông Tư?
Không biết. Con đâu
đó
có đi đâu.
Ma nó mượn cớ, không được. Tổ thần hậu nó truyền pháp cũng có.
Dạ, con thì không có đi đâu hết á. Mắt năm cháu nhỏ, ông xã thì đi cải tạo, có mình con ở nhà.
Tính dạ.
Rồi con cứ ở nhà con tu theo vậy thôi. Con tu vậy đó thôi, cái niệm Phật thôi, con không dám tụng kinh nữa. Chịu con niệm Phật chứ con
ăn
thì muốn gì.
Ăn khổ nữa.
Dạ.
Ăn khổ nó thiếu chất bổ trong mình, thiếu mineral trong mình hết, thiếu khoáng chất hết á. Rồi nó không chết là mấy.
Thì con qua được 2 năm, cái đứt thì kêu con tu à. Con nói con chưa dám. Cái con nó đưa sách con. Cái từ từ con coi. Mà con coi thì con thiền lén. chứ con cũng không nói mắt. Nếu còn nói gì mày tu thì lo tu đi, tao tu thì thôi, môn pháp của tao tu được rồi, mà con thiền lén. Cái bữa đó con ở nhà thường thường thì con niệm chuỗi, nhưng mà sau đó cái con muốn thiền, thiền cái con dọn cái tủ áo cho sạch, cái tới giận chung vô tủ áo con thiền. Ở nhà không ai biết con đi đâu hết, cái mấy nhỏ nên sao má em, tới giờ này cái má mất, giờ này cái má mất đi. Vì con ở ngoài thường thường thì con niệm chuỗi con cũng tin, mà bây giờ con thiền nữa thì chả nhà la nữa. Cái con chung tủ áo con thiền, mà con làm vậy đâu cũng gần tháng á. Cái mấy nhỏ định nó biết con rồi, cái thôi nó không tiến nữa. Dạ, cái con thiền con thấy được thầy. Dạ, từ hồi ở thiền thứ con gặp thầy á, cái con thiền cũng con thấy được. Con kêu con thiền á thì con nhẹ. Nó rút rồi chú tráng về trên đầu nó, con quan sát với thầy á. Khi con thiền á, thì con không thấy ánh sáng, mà con thiền khoảng chừng hơn một tiếng nữa lên á. Thì con mệt con ngã lưng á. Thì con nằm con tiếp đi chút xíu thì con thấy nó mở ra. Con thấy rộng lắm này. Mà cảnh và đồ không mà con chưa thấy được nhiều. Dạ con thấy gì cũng mấy lần. Rồi lúc sau này á, thì con ngồi thiền á, con thấy nó có một cái lần, cái chân thí gì nó nóng chạy theo cái tay con đó nè. Và cái chân này luôn có một luồng nóng, chân nóng khi tay và khi chân. Vì sau này ấy, con ngồi càng ngày càng lâu thì con thấy, con nhắm mắt lại con thấy đốm sáng thiệt, nhưng mà bằng chừng đầu đứa ăn thôi. Như vậy có phải không thầy?
Đúng đó, dạ. Trâu hơn. Từ dạ. Từ nó sẽ lớn ra, thanh tịnh như nào nó lớn
dạ. Con ráng con thiền, con coi sát thầy, con ráng
con thiền. Cái óc nó càng ngày càng lớn, rộng, đọc kinh, hiểu kinh.
Con, ngày nào con cũng coi kinh Di Đà, một trang, dạ. Hai trang. Dạ.
Đọc kinh, hiểu kinh. Một càng hiểu càng khác mỗi năm lên, hiểu khác của từng lớp, nó gom gọn lại, hiểu nó gom gọn.
Mà con ngồi thiền thời gian con thấy cái lực cái đầu lắc quá, thấy nó lên nó nghe
với lắc rắc. Pháp luân thường chuyển nhiều cho nó thông tuốt lên trên rồi nó hòa hợp với sự thanh nhẹ nó mới làm gì.
Bây giờ lúc nào kiến trúc cái giữa cái đầu con nó cũng riêng vậy có sao không?
Không sao.
Làm nó có lỡ một lỗ nữa thầy ạ.
Ừ, ta niệm Phật là làm pháp luân. Nhìn ngay trong tim chân này
yeah.
Luôn. Tu thế này thấy khỏe mạnh á. Mặt mày có linh khí đàng hoàng á. Có bằng chứng không có nói dốc.
Con cảm ơn thầy.
Con kính chào thầy. Kính chào ông đạo. Thưa thầy, con thì cố gắng tu lắm. Thiền dữ lắm. Nhưng mà già thì thầy cũng biết con sức yếu, nếu một mai như nó hổng mà con chết rồi đó thầy, không biết con được thấy vô vi giúp không?
Thì tới lúc đó mới hỏi chứ. Chứ bây giờ nói không có tin, cái tâm mình hàng ngày hướng về vô vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người ta đổ.
Có lo,
yeah. Ở đây người ta đông vậy là phần hồn biết bao nhiêu. Người ta,
yeah.
Mà ta tốt hơn mình nhiều lắm.
Yeah. Con thấy con cũng yếu sức tu cũng không bằng ai, nhưng mà con cố gắng đó thầy.
Tại sao yếu sức?
Dạ, bị già đó thầy rồi.
Tại lúc trẻ.
Quân khí nó hết
tại
rồi.
Tại lúc trẻ phá hoại nhiều. Quân khí bây giờ mình làm tu, khôi phục lần lần.
Bây giờ gia đình để yên rồi thầy. Con muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, ai cản trở nữa. Con cũng đậu lên thầy giúp cho con cái trận chết lắm.
Ráng thì ráng làm tới.
Không biết chuyện nào chết thiệt để chết giả nhiều lắm rồi đó thầy.
Không có lo chuyện chết lúc nào không biết.
Dạ. Yeah.
Không có lo.
Thầy nghĩ con bật ra rồi không biết gì nữa chết.
Chết không? Lúc nào. Dạ. Yeah. Tu đi.
Con muốn hỏi như thế thôi.
Muốn biết
chuyện
nào chết. Yeah, tới đây tôi đứng, tới đây tôi bịt lỗ mũi chết.
À, xin thưa thầy, con Việt Nam mới qua, từ lúc con công phu đến giờ đây là lần đầu tiên con được thăm. Thưa, lúc ở Việt Nam con có giới thơ cho thầy, và thầy có khuyên con là khi đến Mỹ liên lạc với thầy.
Ừ.
Thầy sẽ tìm cách trị bệnh cứu bệnh cho con. Vậy hôm nay con có nhân duyên gặp thầy, và con xin thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con biết cách nào để con giải được cái nghiệp bệnh của con.
Bây giờ con muốn trị bệnh thì ở đây có chị Bích sẽ khám con, cái luồng điển con nó chạy sai chỗ nào. Rồi cho thuốc con uống và thanh lọc, con sẽ trở nên vui. Còn nếu con có gì thắc mắc uất ức, con có uất nhiều lắm. Mà bây giờ thì nhờ anh Minh á, ăn ký anh Minh á, hàng ngày lập lại trật tự khối thần kinh từ cái ấp, tới cái chuyện việc, cái ấp lập lại trật tự. Thì con sẽ thấy khỏe, uất ức, các chồng cũng yên, tiền cũng khổ, cuộc đời cũng nhiều chuyện lắm. Bây giờ con tu lập lại trật tự con thấy vui. Người ta bệnh là tại vì mất trật tự thôi, bây giờ mình lập lại trật tự, không có bệnh hoạn gì hết. Bệnh mất trật tự, mất thành tựu.
Dạ, con cũng xin phép thầy là lần này con xin phép thầy cho con được gặp kiên thầy để con có chút chuyện.
Được, mỗi ngày mỗi gặp mà không sao.
Con xin phép cảm ơn thầy.
Có gì quốc ức cũng tám chữ cũng tám một trận cho nó nát tương hết rồi mới thấy rõ ông tám là.
Dạ, con gặp thầy cho con những lời khuyên sáng suốt để con giải nhẹ được cái nghiệp của con. Con xin đợi anh thầy.
Kính thưa thầy, con á, trước kia có hứa hẹn với một người để làm đám cưới, nhưng mà sau đó thì con thấy buồn phiền quá rồi con quyết tâm xuống tấp đi tu, vậy con có tội lỗi gì không hả thầy, đối với người bạn gái đó?
Nó cũng có tội lỗi gì, tâm làm không chịu, con thích thì con cứ gánh rồi con cũng tiến vậy thôi, mà con không thích thì thôi, đời thì họ trách móc vậy thôi. Mà trách cho họ vẫn còn tươi mà, có hàng tươi khiến người mua, lo làm chi?
Dạ, còn câu hỏi thứ ba, nghĩa là con, từ ngày con lên đây không biết tại sao con nhức mỏi cái lưng với cả cái chân mà con ngồi thiền được có 30 phút nữa nhức dễ sợ luôn, con không hiểu. Tại trước khi con qua đây á, thì con có đi khám bác sĩ mà ở Advin á, nhờ chị Ma chị giới thiệu. Tại vì bọc tự con nó không có được khỏe, mà dưới này không khỏe. Mà sau đó khám bệnh xong rồi đó thì hai chỗ này thì nó khỏe lại. Còn đằng sau không hiểu thì sao nó nhức quá.
Cái thuốc của ông, hậu quả của thuốc của ông ra sao? Ông cho là ông mới biết, trách nhiệm mình có thể gọi hỏi ông.
Dạ, con có cũng nhờ...
Con theo ở đây nhức là tôi hoàn toàn độc tố. Con cứ xuống toàn chút ruột khét hết nhức.
Dạ.
Ngày nay có sức chưa?
Dạ thưa thầy, con cũng không biết nữa, chắc ngày mai nhờ chị ơi.
Xúc nó ra hết à, bởi vì đó, cái đằng sau lưng mình đó, nó có cái ruột, nó lăng quăng ở đó, mà đập tố nó đi tới đó, nhất khó chịu lắm, mà xúc ra rồi nó hết. Dạ. Có nhiều người đau lưng 20 năm, 15 năm, mà xúc rồi nó hết, không có nữa.
Mà trước đây khoảng một tháng trước con cũng xúc nhịn đói 7 ngày thanh lọc mà con xúc thấy khỏe, sau 2 tuần không biết làm sao bệnh kinh khủng.
Nóng đổ xuống, đập đổ xuống, một tiếp tục làm nữa nó sẽ đi luôn. Đập đổ xuống làm mệt con người, ngọt chết gì, nhưng mà tiếp tục làm nó hết. Sống nhiều tiền, khỏe mạnh, mai bắt đầu làm đi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.